chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau.
Công an thành phố Hà Nội vừa khám phá đường dây làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng bằng cấp giả gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội.
Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Nga My, Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt là người nước ngoài có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn giả vờ mua hàng, trả tiền mệnh giá cao để người bán phải trả lại tiền thừa. Sau đó chúng tiếp tục đòi đổi tiền lẻ và dùng cách thức được người dân cho là thôi miên để lấy trộm tiền của gia chủ.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung của luật tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 6 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Nhằm động viên người dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã đề xuất thưởng 5 triệu đồng cho cá nhân, 20 triệu đồng cho tập thể khi có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm. Bộ Công an cũng đang lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo lần 2 quyết định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Quỹ do Bộ trưởng Bộ Công an quản lý điều hành. Dự thảo quyết định gồm 7 điều quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguồn hình thành quỹ, trách nhiệm quản lý điều hành quỹ, nội dung chi và định mức chi, phân công trách nhiệm thực hiện và điều khoản thi hành. Theo đó, trong nội dung chi và định mức chi từ Quỹ phòng chống tội phạm sẽ thường đột xuất bằng tiền cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm. Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân tập thể do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng một người, một lần khen thưởng, và tối đa đối với tập thể là 20 triệu đồng, một tập thể, một lần khen thưởng. Quyết định này cũng quy định sẽ hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103CP của Chính phủ về chế độ đền bù trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản. Về nguồn hình thành, đây là quỹ tài chính nhà nước, ngoài ngân sách, từ các nguồn thu. Số dư Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương, ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ khi thành lập quỹ, tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước trong công tác phòng chống tội phạm. Nếu được thông qua thì quyết định này sẽ thay thế quyết định số 47/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm. Đại đa số người dân khi được lấy ý kiến đều đồng tình với dự thảo quyết định, vì như vậy sẽ khuyến khích người dân tích cực hơn tham gia đấu tranh bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Song chỉ huy công an một số quận huyện thuộc Công an thành phố Hà Nội dù đồng tình với dự thảo nhưng cũng cho rằng để người dân khi tham gia vào hoạt động phòng chống tội phạm không thiệt hại cho bản thân, lực lượng công an, nhất là cấp cơ sở cần tăng cường tập huấn, nhận diện tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt là quy trình chuẩn khi bắt giữ người phạm tội, tránh để bản thân bị thương hoặc vướng vào các tình huống không đáng có khác. Điển hình như mới đây tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, Tòa án Nhân dân huyện Chợ Lách đã tuyên phạt anh Nguyễn Văn Trình, trú tại huyện Chợ Lách 6 tháng cải tạo không giam giữ vì bị cho là đã bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, anh Trình cùng bố đã bắt quả tang một đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản, nhưng trói và đánh trong thời gian 10 phút, trong khi chờ cơ quan công an đến giải quyết. Thực tế hiện nay, nhiều địa phương đã áp dụng biện pháp này nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ổn định địa bàn. Nhiều người dân cho rằng, nhờ có quyết định thưởng nóng từ Quỹ phòng chống tội phạm ở địa phương, nhiều người đã cùng lực lượng công an cơ sở tham gia bắt giữ đối tượng phạm tội, nên tình hình an ninh trật tự ở địa phương đã được ổn định hơn.
Thời gian vừa qua, trên mạng Internet xuất hiện nhiều đối tượng công khai quảng cáo nhận làm các loại bằng cấp, từ bằng thạc sĩ, đại học, cao đẳng đến các loại chứng chỉ tiếng Anh tin học. Qua công tác trinh sát, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội đã khám phá đường dây làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi. Khoảng tháng 5 năm 2017, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội có thông tin về đường dây sản xuất giấy tờ giả, tài liệu. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định đây là nhóm tội phạm chuyên nghiệp, sản xuất một lượng lớn giấy tờ giả. quy trình cũng như cách điều hành đường dây, việc giao dịch mua bán giấy tờ giả được thực hiện khép kín. Cách thức giao dịch của ổ nhóm tội phạm là không để người mua và người bán biết mặt nhau, mọi giao dịch thực hiện qua khâu trung gian là những người làm nghề xe ôm. Kiên trì nắm bắt thông tin, các trinh sát phát hiện Hoàng Anh Quang, 27 tuổi, ở Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, một đối tượng làm nghề xe ôm trên địa bàn, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Mỗi tuần một lần, Quang gặp Nguyễn Văn Huy, 29 tuổi, trú tại Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, để vận chuyển mua bán giấy tờ giả. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Nguyễn Văn Huy. Kiểm tra hành chính nơi ở của đối tượng này, Công an quận Hoàng Mai thu giữ hàng trăm loại giấy tờ, công cụ phương tiện dùng để sản xuất các loại bằng cấp giả. Huy khai nhận mở trang web, đăng quảng cáo làm bằng đại học cao đẳng trung học phổ thông với giá từ 3,5 đến 5 triệu đồng, kèm theo số điện thoại liên hệ. Tuy nhiên, những giấy tờ giả này, Huy đặt hàng của đối tượng tên là Đức và không biết mặt. Cùng thời điểm này, Công an quận Hoàng Mai vận động được một đối tượng tên Tùng đến đầu thú giao nộp giấy tờ bằng cấp giả, phương tiện dùng để gây án. Tùng khai nhận làm xe ôm tại khu vực bến xe khách Mỹ Đình, có biết đối tượng tên là Đức khoảng 40 tuổi, ở khu đô thị Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Đức giao hồ sơ đóng trong phong bì đưa cho Tùng để Tùng giao lại cho các tài xế xe ôm. Và đội xe ôm này giao từng bộ hồ sơ đến khách hàng theo số điện thoại ghi trên phong bì. Tùng được Đức đưa cho một thẻ ATM mang tên Vũ Đình Đức. Khi Đức thông báo, Tùng rút hết tiền và đưa lại cho Đức. Mỗi hồ sơ Đức giao chuyển đi, Tùng được hưởng 150.000 đồng. Mỗi bộ hồ sơ mang đến cho người mua, Tùng trả công cho xe ôm từ 40 đến 50.000 đồng. Mỗi lần Tùng mang tiền rút từ ATM về cho Đức, Đức cho Tùng từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Quá trình xác minh, đội cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai xác định đối tượng Đức có tên thật là Nguyễn Mạnh Thắng, 38 tuổi, ở Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Thắng thuê phòng 209 CT2B, khu đô thị Tân Tây Đô để làm nơi giả con dấu, tài liệu. Khám xét nơi ở của đối tượng, công an đã thu giữ nhiều dụng cụ làm bằng cấp giả, trong đó có 500 phôi bằng cấp các loại cùng hàng trăm loại giấy tờ bằng cấp giả của tất cả các trường đại học cao đẳng, trung cấp nghề trên cả nước. Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàng Mai còn làm rõ, Thắng liên hệ với người đàn ông tên Dũng là người nhận khách làm các loại bằng đại học cao đẳng trung cấp, trung học phổ thông với giá từ 3,5 triệu đến 5 triệu đồng. Thắng thỏa thuận với Dũng làm bằng giả với giá chỉ từ 1 đến 2 triệu đồng một bộ, gồm bằng, bằng điểm, học bạ và bàn sao công chứng. Dũng đồng ý và thỏa thuận khi có khách làm bằng giả sẽ nhận và thông báo cho Thắng. Sau khi làm xong, Thắng giao chuyển tiếp qua các xe ôm đến cho Dũng theo địa chỉ. Theo đánh giá của Công an thành phố Hà Nội, đường dây làm giả giấy tờ bị triệt phá lần này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng bằng cấp giả, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Nga My, Phú Bình xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt là người nước ngoài có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn giả vờ mua hàng, trả tiền mệnh giá cao để người bán phải trả lại tiền thừa. Sau đó, chúng tiếp tục đòi đổi tiền lẻ và dùng cách thức được người dân cho là thôi miên để lấy trộm tiền của gia chủ. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo của người nước ngoài của Trang Nhi đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử.
Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2 tháng 6 năm 2017, bà Nguyễn Thị Thái, sinh năm 1969, chủ một đại lý bán cám ở xóm Kén đang ngồi bóc ngô tại sân, thì thấy một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota màu sơn đen, biển kiểm soát 30E43256 dừng trước cổng. Sau đó bà Thái thấy hai người đàn ông nhìn giống người nước ngoài xuống xe, tiến đến chỗ mình chỉ vào mấy bắp ngô. Qua cử chỉ diễn đạt, bà Thái hiểu là họ muốn mua ngô nên đã bán 7 bắp ngô với giá 10.000 đồng. Bà Thái nhận một tờ tiền có mệnh giá 100.000 đồng từ khách và trả lại 90.000 đồng, gồm 9 tờ tiền loại 10.000 đồng. Sau khi nhận lại tiền thừa, các đối tượng này đã lấy 3 tờ từ tiền thừa cho 3 người cháu của bà Thái và đưa cho bà Thái 5 tờ 10.000 đồng, yêu cầu đổi lấy một tờ 50.000 đồng. Bà Thái nhận lại tiền rồi đi vào nhà mở két sắt để tìm tiền đổi cho khách. Lúc này một trong hai đối tượng đã đi theo đợi bà Thái mở két rồi lấy trộm 71 triệu đồng. Cùng thời điểm bà Thái và đối tượng đang ở trong nhà, con trai bà Thái là anh Đặng Văn Trường, sinh năm 1991, vừa đi có việc về đến nhà, liền bị đối tượng ở ngoài sân ngăn không cho vào nhà bằng cách giả vờ hỏi mua 1 kg cám. Sau khi cân cám xong, anh Trường nghe bà Thái nói là đang tìm tiền 50.000 đồng để đổi cho khách, nên đã vào nhà tìm tiền chẵn nhưng không có. Khi các đối tượng người nước ngoài rời khỏi nhà bà Thái mới phát hiện ra mình bị mất tài sản và đi trình báo công an huyện Phú Bình. Trò chuyện với chúng tôi, bà Thái cho biết, khi các đối tượng đòi đổi tiền lẻ, bà thấy một đối tượng giơ tay lên trước mặt xua đi xua lại để diễn đạt việc đổi tiền. Lúc đối tượng lấy tiền trong két sắt, bà nhìn rất rõ nhưng tinh thần như bị tê liệt, người lâng lâng, không có phản kháng gì và rơi vào trạng thái giống bị thôi miên. Khoảng 2 tuần sau khi xảy ra sự việc trên, tại cửa hàng tạp hóa của gia đình bà Nguyễn Thị Yến ở xóm Quán Chè, xã Nga Mi cũng có hai khách nước ngoài đi xe ô tô đến hỏi mua hàng. Do đã biết trường hợp nhà bà Thái nên bà Yến giữ khoảng cách khá xa với hai người khách nước ngoài và từ chối việc mua bán. Sau khi nài nỉ bà Yến bán hàng không được và thấy con bà Yến xuất hiện, các đối tượng đã lên xe ô tô rời khỏi địa phương. Ông Tạ Văn Tọa, Phó Công an xã Nga Mi cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã có thông báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm đến các xóm để bà con đề cao cảnh giác. Theo mô tả của người dân xã Nga Mi, các đối tượng trên đều là đàn ông người nước ngoài và thường đi theo cặp. Chiêu thức của các đối tượng là nhằm vào những cửa hàng buôn bán để mua một món đồ có giá trị nhỏ, sau đó đưa tiền mệnh giá lớn. Trong khi chờ trả lại tiền thừa, các đối tượng liên tục nói chuyện, khiến nạn nhân bối rối, mất tập trung để lừa lấy trộm tiền mà nạn nhân không hề hay biết. Trung tá Đỗ Văn Nguyên, Phó Công an huyện Phú Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình đang tiến hành điều tra làm rõ các đối tượng, đồng thời đã gửi thông báo liên quan đến 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nếu phát hiện xe ô tô và đối tượng có đặc điểm nêu trên, cần thông báo ngay đến Công an huyện Phú Bình hoặc thông báo cho lực lượng chức năng nơi cư trú để tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của luật tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 6 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.
Chương 3. Cung cấp thông tin theo yêu cầu. Mục 1. Quy định chung về cung cấp thông tin theo yêu cầu. Điều 23. Thông tin được cung cấp theo yêu cầu. 1. Những thông tin phải được công khai theo quy định tại Điều 17 của luật này nhưng thuộc trường hợp sau đây. A. Thông tin trong thời hạn công khai nhưng chưa được công khai. B. Thông tin hết thời hạn công khai theo quy định của pháp luật. C. Thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất khả kháng người yêu cầu không thể tiếp cận được. 2. Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình đủ điều kiện cung cấp theo quy định tại Điều 7 của luật này. 3. Thông tin liên quan đến đời sống sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người yêu cầu cung cấp thông tin nhưng không thuộc loại thông tin quy định tại Điều 17 của luật này và khoản 2 điều này. 4. Ngoài thông tin quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện và khả năng thực tế của mình, cơ quan nhà nước có thể cung cấp thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ. Điều 24. Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin. 1. Người yêu cầu có thể yêu cầu cung cấp thông tin bằng các hình thức sau đây. A. Trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác đến trụ sở của cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin. Người tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm hướng dẫn người yêu cầu điền các nội dung quy định tại khoản 2 điều này vào phiếu yêu cầu cung cấp thông tin. Trường hợp người yêu cầu cung cấp thông tin không biết chữ hoặc bị khuyết tật không thể viết yêu cầu, thì người tiếp cận yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm giúp điền các nội dung vào phiếu yêu cầu cung cấp thông tin. B. Gửi phiếu yêu cầu qua mạng điện tử, dịch vụ bưu chính, fax đến cơ quan cung cấp thông tin. 2. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin phải được thể hiện bằng tiếng Việt gồm các nội dung chính sau đây. A. Họ tên, nơi cư trú, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, công dân hoặc số hộ chiếu của người yêu cầu. Số fax, điện thoại, địa chỉ thư điện tử nếu có. B. Thông tin được yêu cầu cung cấp trong đó chỉ rõ tên văn bản, hồ sơ tài liệu. C. Hình thức cung cấp thông tin. D. Lý do mục đích yêu cầu cung cấp thông tin. 3. Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 7 của luật này thì phải kèm theo văn bản đồng ý của cá nhân tổ chức liên quan. 4. Chính phủ quy định mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin.
Điều 25. Hình thức cung cấp thông tin theo yêu cầu. 1. Cung cấp thông tin theo yêu cầu được thực hiện bằng một trong các hình thức sau đây. A. Trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin. B. Qua mạng điện tử, dịch vụ bưu chính, fax. 2. cơ quan nhà nước được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin theo hình thức mà người yêu cầu đề nghị, phù hợp với tính chất của thông tin được yêu cầu cung cấp và khả năng của cơ quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Điều 26. Tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin. 1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin và vào sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu. 2. Trường hợp phiếu yêu cầu cung cấp thông tin chưa đầy đủ, chưa rõ ràng các nội dung quy định tại khoản 2, điều 24 của luật này, cơ quan cung cấp thông tin có trách nhiệm hướng dẫn người yêu cầu bổ sung. 3. Trường hợp thông tin được yêu cầu không thuộc trách nhiệm cung cấp thì cơ quan nhận được yêu cầu phải thông báo và hướng dẫn người yêu cầu đến cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin.
Điều 27. Giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin. Khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin hợp lệ, cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin, thông báo về thời hạn, địa điểm, hình thức cung cấp thông tin, chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax nếu có, và phương thức thời hạn thanh toán, thực hiện việc cung cấp thông tin theo trình tự thủ tục quy định tại chương này. Điều 28. Từ chối yêu cầu cung cấp thông tin. 1. Cơ quan nhà nước từ chối cung cấp thông tin trong các trường hợp sau đây. A. Thông tin quy định tại Điều 6 của luật này. Thông tin không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 của luật này. B. Thông tin được công khai theo quy định tại Điều 17 của luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 23 của luật này. C. Thông tin được yêu cầu không thuộc trách nhiệm cung cấp. D. Thông tin đã được cung cấp 2 lần cho chính người yêu cầu, trừ trường hợp người yêu cầu có lý do chính đáng. D. Thông tin được yêu cầu vượt quá khả năng đáp ứng hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan. E. Người yêu cầu cung cấp thông tin không thanh toán chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax. 2. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, cơ quan nhà nước phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Mục 2. Trình tự thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu. Điều 29. Trình tự thủ tục cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin. 1. Đối với thông tin đơn giản có sẵn có thể cung cấp ngay thì người yêu cầu cung cấp thông tin được trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc yêu cầu cung cấp ngay bản sao, bản chụp tài liệu. 2. Đối với thông tin phức tạp không có sẵn mà cần tập hợp từ các bộ phận của cơ quan đó hoặc thông tin cần thiết phải có ý kiến của cơ quan tổ chức đơn vị khác thì chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải thông báo cho người yêu cầu đến trụ sở để đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc nhận bản sao, bản chụp tài liệu hoặc có văn bản thông báo về việc từ chối cung cấp thông tin. Trường hợp cơ quan được yêu cầu cần thêm thời gian để xem xét, tìm kiếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin thì có thể gia hạn, nhưng tối đa không quá 10 ngày làm việc và phải có văn bản thông báo về việc gia hạn trong thời hạn cung cấp thông tin. Điều 30. Trình tự thủ tục cung cấp thông tin qua mạng điện tử. 1. Việc cung cấp thông tin qua mạng điện tử được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Thông tin được yêu cầu phải là thông tin thuộc tập tin có sẵn và có thể truyền tải qua mạng điện tử. B. Cơ quan nhà nước có đủ điều kiện về kỹ thuật để cung cấp thông tin được yêu cầu qua mạng điện tử. 2. Việc cung cấp thông tin qua mạng điện tử được thực hiện bằng các cách thức sau đây. A. Gửi tập tin đính kèm thư điện tử. B. Cung cấp mã truy cập một lần. C. Chỉ dẫn địa chỉ truy cập để tải thông tin. 3. Đối với thông tin đơn giản có sẵn, có thể cung cấp ngay thì chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải cung cấp thông tin. 4. Đối với thông tin phức tạp không có sẵn mà cần tập hợp từ các bộ phận của cơ quan đó hoặc thông tin cần thiết phải có ý kiến của cơ quan tổ chức đơn vị khác thì chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Cơ quan được yêu cầu phải thông báo bằng văn bản về thời hạn giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin, chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Cơ quan được yêu cầu phải cung cấp thông tin hoặc có văn bản thông báo từ chối cung cấp thông tin. Trường hợp cơ quan được yêu cầu cần thêm thời gian để xem xét, tìm kiếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin thì có thể gia hạn nhưng tối đa không quá 15 ngày và phải có văn bản thông báo về việc gia hạn trong thời hạn cung cấp thông tin.
Điều 31. Trình tự thủ tục cung cấp thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax. 1. Đối với thông tin đơn giản có sẵn có thể cung cấp ngay thì chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải cung cấp thông tin. 2. Đối với thông tin phức tạp không có sẵn mà cần tập hợp từ các bộ phận của cơ quan đó hoặc thông tin cần thiết phải có ý kiến của cơ quan tổ chức, đơn vị khác thì chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Cơ quan được yêu cầu phải thông báo bằng văn bản về thời hạn giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin, chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải cung cấp thông tin hoặc có văn bản thông báo từ chối cung cấp thông tin. Trường hợp cơ quan được yêu cầu cần thêm thời gian để xem xét, tìm kiếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin thì có thể gia hạn nhưng tối đa không quá 15 ngày và phải có văn bản thông báo về việc gia hạn trong thời hạn cung cấp thông tin. Điều 32. Xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác. 1. Trường hợp phát hiện thông tin do mình cung cấp không chính xác thì chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện, cơ quan nhà nước có trách nhiệm đính chính và cung cấp lại thông tin, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này. 2. Trường hợp người yêu cầu cung cấp thông tin cho rằng thông tin được cung cấp là không chính xác thì có quyền yêu cầu cơ quan đã cung cấp thông tin, cung cấp lại thông tin chính xác. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan đã cung cấp thông tin có trách nhiệm xác định tính chính xác của thông tin và trả lời cho người yêu cầu. Nếu thông tin đã cung cấp không chính xác thì phải đính chính và cung cấp lại thông tin, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này. 3. Trường hợp Ủy ban Nhân dân cấp xã không thể xác định được tính chính xác của thông tin do mình nắm giữ thì chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hoặc nhận được đề nghị của người yêu cầu cung cấp thông tin, Ủy ban Nhân dân cấp xã đề nghị cơ quan tạo ra thông tin xem xét. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan tạo ra thông tin phải xác định tính chính xác của thông tin và trả lời cho Ủy ban Nhân dân cấp xã. Nếu thông tin đã cung cấp không chính xác thì phải gửi kèm theo thông tin chính xác. Chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trả lời, Ủy ban Nhân dân cấp xã phải đính chính lại thông tin hoặc thông báo cho người yêu cầu cung cấp thông tin biết.
Chương 4. Trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân. Điều 33. Biện pháp bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân. 1. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. 2. Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, xây dựng vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp theo quy định của chính phủ. 3. Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước và phương tiện thông tin đại chúng. 4. Xác định đơn vị cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin. 5. Bố trí hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện của từng cơ quan. 6. Củng cố kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê, trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin và điều kiện cần thiết khác để người yêu cầu có thể trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu tại trụ sở cơ quan nhà nước và qua mạng điện tử. Điều 34. Trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin. 1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại Điều 9 của luật này có trách nhiệm. A. Công khai cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ. Trong trường hợp phát hiện thông tin đã cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ thì phải đính chính hoặc cung cấp bổ sung thông tin. B. Chủ động lập, cập nhật, công khai danh mục thông tin phải được công khai và đăng tải danh mục trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, thường xuyên cập nhật và công khai thông tin theo đúng thời điểm, thời hạn và hình thức theo danh mục thông tin phải được công khai. C. Duy trì lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin có trách nhiệm, cung cấp bảo đảm thông tin có hệ thống đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu. D. Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của thông tin, việc chuyển giao thông tin giữa các hệ thống dữ liệu được thực hiện theo quy định của pháp luật. D. Hướng dẫn kỹ thuật các biện pháp và quy trình bảo vệ thông tin và bảo vệ các hệ thống quản lý thông tin. E. Rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp. G. Kịp thời xem xét, cân nhắc lợi ích của việc cung cấp thông tin để công khai thông tin hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu nhằm bảo đảm lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng. H. Ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, gồm các nội dung chính sau đây. Xác định đầu mối cung cấp thông tin, việc chuyển giao thông tin của đơn vị tạo ra cho đơn vị đầu mối cung cấp thông tin, việc phân loại thông tin được cung cấp và không được cung cấp, cập nhật thông tin được công khai, thông tin được cung cấp theo yêu cầu, trình tự thủ tục xử lý yêu cầu cung cấp thông tin giữa đơn vị đầu mối với đơn vị phụ trách cơ sở dữ liệu thông tin và các đơn vị có liên quan. Y. Rà soát các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để kịp thời đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi bổ sung để phù hợp với luật này. K. Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm về tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật. L. Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân tại cơ quan mình khi được yêu cầu. 2. Người đứng đầu đơn vị được giao làm đầu mối cung cấp thông tin chịu trách nhiệm, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin của cơ quan mình, kịp thời xử lý người cung cấp thông tin thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi cản trở quyền tiếp cận thông tin của công dân. 3. Người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ cho công dân, không được nhũng nhiễu gây cản trở khó khăn trong khi thực hiện nhiệm vụ.
Điều 35. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật về tiếp cận thông tin. B. Quy định biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thực hiện quyền tiếp cận thông tin. C. Thực hiện các biện pháp phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. D. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. D. Thanh tra kiểm tra việc thi hành pháp luật, xử lý vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin. E. Hướng dẫn kỹ thuật về biện pháp, quy trình bảo quản thông tin và hệ thống quản lý thông tin. G. Theo dõi đôn đốc kiểm tra việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân. 2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quy định tại các điểm A, C, D và D và G khoản 1 điều này. 3. Bộ Thông tin và Truyền thông giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm E khoản 1 điều này. 4. Bộ Tư pháp giúp Chính phủ theo dõi chung việc thi hành luật này. 5. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, thi hành các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo hướng dẫn của Chính phủ. 6. Cơ quan nhà nước căn cứ vào điều kiện thực tế của mình, tạo điều kiện cho người yêu cầu trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu tại trụ sở, trang bị bảng thông tin hoặc thiết bị khác để công khai thông tin. Chương 5. Điều khoản thi hành, Điều 36. Điều khoản áp dụng. 1. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cung cấp thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ. Trình tự thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được áp dụng theo quy định tại chương 3 của luật này. 2. Công dân có thể yêu cầu cung cấp thông tin thông qua tổ chức đoàn thể doanh nghiệp của mình trong trường hợp nhiều người của tổ chức đoàn thể doanh nghiệp đó cùng có yêu cầu cung cấp thông tin giống nhau. Chính phủ quy định chi tiết khoản này. Điều 37. Hiệu lực thi hành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Chính phủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết các điều khoản được giao trong luật.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Nhân dân điện tử, An ninh Thủ đô. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.